Hộ niệm khó hay dễ? Vấn đề đạo lý và tâm lý. Kính gửi cô Lệ Tân và quý đồng tu, chúng ta tiếp tục bàn chuyện còn đang dở dang. Việc hộ niệm khó quá, nó mới mẻ quá, con người chấp nhận, con người lại cho rằng bố mẹ ra đi con cái phải khóc, không khóc thì thiên hạ bảo là bất hiếu. Vấn đề con cháu khóc lóc khi người thân ra đi là một đại nạn cho người chết, chúng ta đã bàn qua trong thư trước. Xin cô bác đồng tu nhớ kỹ, đừng vì một chút tình cảm thế tục mà vô tình hãm hại người thân của mình trong tam đồ ác đạo vạn kiếp, tội nghiệp lắm. Hôm nay xin nói về việc hộ niệm khó quá, mới mẻ quá. Người ta nghĩ hộ niệm khó quá cũng có thể đúng đấy, tuy nhiên không phải quá khó như nhiều người tưởng. Vì chính tôi cũng từng hộ niệm cho người giảng sanh. Còn sự hộ niệm có vẻ mới mẻ thì chỉ mới mẻ đối với người Việt Nam, chứ không xa lạ lắm đối với người học Phật Trung Quốc và các nơi khác. Hơn nữa, người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì sự hộ niệm lại rất quen thuộc. Đây là điều cần thiết để bảo đảm sự giảng sanh được chắc chắn. Riêng ở một số nơi, sự thực hành Phật giáo bị thiên lệch, thiếu người hoằng dương chánh pháp, nhiều người đi chùa lễ Phật tụng kinh lâu năm, nhưng tình thực mà nói, hầu hết chưa hiểu rõ Phật pháp là gì. Thành ra cứ thấy có tới chùa, tới miễu, quỳ lạy các pho tượng cầu tài, cầu lộc, cầu mua may bán đắt, vân vân, thì tưởng mình đã tu theo Phật. Có người còn âm thầm thực hành theo những pháp ngoại đạo, không có trong kinh Phật mà cứ tưởng là Phật pháp. Đây là một sự thực khá phổ biến, làm cho nhiều người hiểu lầm mà đánh giá sai lệch về Phật giáo. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là pháp môn tịnh độ, một đại pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, ứng hợp với thời mạt pháp này để cứu độ tất cả chúng sanh giảng sanh về Tây Phương, thành bậc bất thối chuyển, một đời viên mãn Phật quả. Giảng sanh Tây Phương là điều có thực, hàng năm, hàng tháng, thậm chí hàng ngày, ở khắp nơi đều có người niệm Phật giảng sanh. Họ giảng sanh thực sự, chứ không phải là chuyện huyền thoại. Chính tôi đã có cơ may chứng kiến, dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít những trường hợp giảng sanh. Có những người giảng sanh, chính tôi tham gia hộ niệm, có những cuộc đã được quay VCD để lại. Xa nữa thì nhiều chuyện giảng sanh đọc được qua truyện ký của các vị tổ sư, đại đức, cao tăng, nhiều lắm. Những hiện tượng giảng sanh này được ấn chứng đúng như kinh Phật nói, đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và tôi nghĩ rằng với lý luận bình thường không cách nào có thể giải thích nổi, không thể nào dùng đến cái gọi là văn minh khoa học mà biện giải được. Vì sao vậy? Vì đây là Phật pháp, là pháp xuất thế gian. Đã là pháp xuất thế gian thì chỉ có thể dùng tâm để chứng ngộ, chứ không thể dùng tri kiến hữu lậu thế gian mà giải thích. Kiến thức thế gian chỉ gói ghém trong phạm vi hiện tượng nghiệm chứng, không đủ khả năng liễu giải phần siêu hình. Nói theo nhà Phật, tức là không thể đột phá vô minh, phân biệt, chấp trước. Không đột phá nổi vô minh, phân biệt, chấp trước thì làm sao ngộ nhập vào Phật pháp? Nếu gượng ép luận giải thì dễ dàng rơi vào, hoặc là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, hoặc là tà tri tà kiến vậy. Hộ niệm có lúc khó, có lúc dễ. Nghĩa là có người được giảng sanh, có người không được giảng sanh. Được giảng sanh gọi là dễ, không được giảng sanh gọi là khó. Tại sao dễ? Vì biết niệm Phật muốn giảng sanh. Tại sao khó? Vì tu lòng vòng để chờ chết, rồi nhờ con cháu tới chùa xin cầu siêu, chứ không chịu niệm Phật, không tha thiết nguyện giảng sanh. Thư này chúng ta cố gắng bàn đến chuyện hộ niệm khó hay dễ? Sẵn đây, tôi sẽ kể thêm chi tiết chuyện chị Bùi Thị Gái, 45 tuổi, vừa mới giảng sanh ở bến Vân Đồn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, để làm ví dụ về sự hộ niệm. Thật ra đến giờ phút này, tôi không biết phải kể câu chuyện nào cho hợp lý đây, vì tôi định kể một chuyện giảng sanh khác, nhưng chưa kịp kể thì lại có chuyện giảng sanh khác nữa xảy ra. Và cũng thưa thật rằng, trong lúc đang viết lời thư này, thì hàng ngày tôi phải đi hộ niệm cho một người khác nữa, cũng là bệnh ung thư sắp chết. Kết quả có được giảng sanh không? Xin chư vị đồng tu chờ câu trả lời ở cuối thư. Giảng sanh nhiều quá, tôi không biết lựa chọn chuyện nào trước, chuyện nào sau. Ví dụ như khi nhận được thư của quý cô bác đề cập đến việc hộ niệm, thì ở đây chúng tôi vừa nhận được hai cuộn VCD quay lại hai người, một đàn ông, một đàn bà, giảng sanh trong năm 2004 tại đạo tràng niệm Phật Đông Thiên Mục Sơn ở Trung Quốc. Hai cuộc giảng sanh này khá lý thú, quay phim được khá chi tiết, nhưng chưa kịp dịch ra tiếng Việt. Tôi dự định kể lại vài nét đại cương về chuyện đó cho cô bác nghe, nhưng chưa kịp kể, thì ngày 10 tháng 6 năm 2005, ở Brisbane này, lại có một người Việt Nam, bác Dương Thị Ngà, 84 tuổi, giảng sanh. Cuộc giảng sanh này, chính tôi có tham gia hộ niệm. Ngay sau đó, tôi phải về Việt Nam thăm cha mẹ. Không ngờ trong chuyến về quê này lại được cơ duyên khởi sự hộ niệm cho một người ung thư gan sắp chết. Đó chính là chị Bùi Thị Gái. Chuyện chị Bùi Thị Gái giảng sanh khá đặc biệt ở quê nhà. Chuyện này gần gũi và mới xảy ra, cô bác có thể liên lạc được để tìm hiểu thêm. Chuyện này do một cơ duyên ngẫu nhiên. Trong những ngày cuối tháng 8 năm 2005, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị hành trang qua lại Úc, thì thầy Thích Giác Châu, vị pháp sư khá quen thuộc với giới Phật giáo Việt Nam, nổi tiếng về tranh pháp và bút pháp cả trong nước lẫn ngoài nước, gọi một số vị Phật tử đến gặp tôi để hỏi việc. Nhờ dịp này, tôi lại gặp thêm một vị pháp sư nữa, đó là thầy Thích Giác Chỉ, trụ trì chùa Phước Thành, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là sư huynh đệ của thầy Giác Châu. Cả hai thầy đều muốn tôi trình bày một ít kinh nghiệm về sự hộ niệm. Quý thầy bảo thì tôi phải vâng lời. Sau buổi nói chuyện, có mấy vị Phật tử nêu ý kiến rằng có một người bệnh sắp chết, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình. Nếu họ chấp nhận, anh Diệu Âm có sẵn lòng đi hộ niệm không? Quá tốt! Tôi nói, đây là dịp quá tốt để thực tập. Vừa lý thuyết xong thì có dịp thực hành liền, còn gì may mắn hơn. Tìm đâu ra một cơ hội trùng hợp hiếm có như vậy. Sau khi tiếp xúc, gia đình bệnh nhân đã vui vẻ đồng ý. Tối ngày hôm sau, tôi còn nhớ có lẽ là ngày 31 tháng 8 năm 2005, chúng tôi được chị đạo hữu Diệu Thường, một Phật tử thuần thành với tâm đạo rất tốt, cùng một số Phật tử khác hướng dẫn đến nhà bệnh nhân. Khi đến, tôi thấy bệnh nhân nằm trên chiếc giường bố nhỏ kê sát cửa chính ra vào trong một căn nhà hẹp. Bệnh nhân đã ở vào giai đoạn kiệt tận, theo như bác sĩ nói, phải chết trong vòng 1-2 tháng mà thôi. Nước da chị vàng hoe, tròng mắt thì vàng như nghệ, thân thể ốm yếu, nằm lũi trên giường, hai chân bị phù, bụng sưng chướng lên. Chị bị giải phẫu để đặt một ống cao su từ trong thân chạy ra, để chuyển một thứ nước màu vàng tiết ra vào một túi nhựa đeo trước bụng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến một người bị ung thư gan sắp chết. Trong kinh Phật nói, sanh, lão, bệnh, tử, thì đây thực sự là một ấn tượng rõ rệt về bệnh khổ đang nằm chờ tử khổ vậy. Thật ra, tôi chỉ tham dự một phần vào cuộc giảng sanh này, chứ không phải trọn vẹn. Tôi chỉ khởi sự hướng dẫn cách thức hộ niệm, cách khai thị một cách tổng quát cho các vị đồng tu theo đó mà làm. Còn riêng tôi thì chỉ niệm Phật cho chị được có 3 đêm. Đêm thứ tư, tức là ngày 4 tháng 9 năm 2005, tôi phải bay trở về Úc, các vị đồng tu tiếp tục hộ niệm thêm 7 ngày nữa. Qua Úc xong, tôi thường xuyên điện thoại liên lạc liên tục để theo dõi tình hình hộ niệm. Đúng ra, tôi nên hoãn lại chuyến bay thêm một thời gian nữa để cùng với mấy vị Phật tử hộ niệm cho chị gái được viên mãn mới phải. Chính thầy Giác Chỉ cũng đề nghị với tôi như vậy. Thầy bảo tôi hãy đổi vé máy bay rồi tới chùa của thầy ở thêm vài tuần. Tôi cũng có dự định như vậy. Tuy nhiên, khi thấy mấy vị Phật tử cùng với đạo hữu Diệu Thường phát tâm rất mạnh, tất cả đều thành tâm, nhiệt tình, tin tưởng. Thầy trụ trì thì vui vẻ, tận tình hướng dẫn Phật tử niệm Phật, còn chị gái thì đã phát tâm niệm Phật tha thiết nguyện vãng sanh. Thấy vậy làm cho tôi rất yên tâm. Tôi nghĩ thầm, thật là tốt lắm rồi. Thôi, hãy để cho mọi người tự chứng nghiệm lấy thì hay hơn. Tôi lên máy bay ra đi với một niềm tin rất lớn. Và kết quả thì đúng như mọi người mong muốn. Chị Bùi Thị Gái đã được vãng sanh lúc 10 giờ 50 phút đêm 10 tháng 9 năm 2005. Sau khi chị vãng sanh, tôi điện thoại về thầy Giác Chỉ. Thầy nói, gia đình của bà này trước giờ chưa biết mái chùa là cong hay thẳng, thế mà không ngờ lại có thiện căn phước đức lớn quá như vậy. Có lẽ 85 triệu người Việt Nam, bà này là người đầu tiên được vãng sanh chăng? Thầy Giác Chỉ đã xác định chị gái vãng sanh. Tôi điện thoại hỏi mấy người khác, ai cũng sung sướng khai ra chuyện lạ. Chị Diệu Thường thì rất vui mừng báo cho tôi biết, chị gái đã vãng sanh rồi. Vì Diệu quá anh Diệu Âm ơi. Chúng tôi đã báo cho thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp biết sự việc. Thầy trụ trì cũng nói rằng bà đó thực sự được vãng sanh. Chị gái đã vãng sanh, một chuyện lạ vừa xảy ra làm cho mọi người đều phấn khởi. Ở Phúc Lâm Chung, chính thầy Giác Chỉ đã khai thị, nhắc chị niệm Phật và cầu vãng sanh. Chị phát nguyện vãng sanh xong thì nhẹ nhàng ra đi và được đồng tu tiếp tục hộ niệm 15 tiếng đồng hồ. Chị ra đi với sắc mặt an nhiên, nước da vàng như nghệ, từ từ hồng hào trở lại như người bình thường. Người em ruột của tôi cũng có tham gia hộ niệm lúc lâm chung. Nó nói, lạ thật. Lúc chị đó tắt thở, thì đôi mắt hơi mở một chút, miệng hô nên môi không ngậm được. Thế mà khi niệm Phật một chập, thì mắt từ từ nhắm lại, miệng cũng ngậm kín lại. Nước da thì từ từ hồng hào tươi ra, chứ không phải vàng khè như lúc còn sống nữa. Đến 7 giờ sáng, tức là hộ niệm được 8 tiếng, người chồng thay quần áo thì phát hiện ra thân xác còn mềm mại, tươi hồng. Mọi người tiếp tục niệm Phật đến 3 giờ chiều, tức là 15 giờ sau khi tắt hơi, nhà quan tới làm việc thì thân thể vẫn tiếp tục tươi nhuận và mềm mại như người đang ngủ. Tất cả mọi người rất đổi ngạc nhiên và bắt đầu hồ hởi báo tin chuyện lạ. Chuyện chị Bùi Thị Gái vãng sanh tại hẻm số 277 Bến Dân Đồn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, phải chăng là một tiếng sét làm giật mình những ai chưa tin vào Phật Pháp, một tiếng chuông làm thức tỉnh nhiều người còn đang mê man theo các cách tu vô định hướng? Cuộc vãng sanh của chị là sự đại hỷ cho gia đình, mọi người đều phát tâm tu hành, còn người trong xóm thì đều bàng hoàng tỉnh ngộ và cùng phát lòng niệm Phật. Thật là một tin đáng mừng. Như vậy, hộ niệm không đến nỗi nào khó lắm. Có khó là gì chưa hiểu mà khó, tâm lý khó, lòng tin khó, hoàn cảnh khó, người thân khó, nghiệp chướng khó, vân vân. Những vấn đề này nếu mổ xẻ tường tận thì giải tỏa được nhiều khó khăn cho cô bác. Tuy nhiên, thư này dù sao cũng có hạn, chúng ta sẽ cố gắng bàn được tới đâu hay tới đó, phần còn lại sẽ tính sau. Một là chưa hiểu thấu đạo lý. Có lẽ rằng trước giờ Việt Nam nhiều người chưa biết đến danh từ vãng sanh, chưa thấy thế nào là vãng sanh, thành ra rất nhiều người chưa tin được chuyện vãng sanh là thực, hoặc là hiểu lầm sự vãng sanh. Tình thực mà nói, đối với đại đa số quần chúng Phật tử khắp nơi, thường chỉ nghe nói đến cầu an, cầu siêu, cầu tiêu tai giải nạn, cầu phước lộc, cầu trường thọ, cầu mua may bán đắt, chứ ít ai nghe nhắc đến hộ niệm để vãng sanh. Ngược lại, có người còn sợ và né tránh đến tiếng vãng sanh nữa là khác. Vì sao vậy? Vì chưa hiểu thấu đạo lý vãng sanh, vì lầm lẫn cho rằng vãng sanh là chết. Nếu vãng sanh là chết thì ai lại đi cầu chết? Con người thường chấp vào thân mạng, cứ cho rằng ta chính là cái thân xác này, cho nên khi mất cái thân xác thì họ tưởng rằng mất tất cả, không còn gì hết. Chính vì thế, nghe đến tiếng giảng sanh thì sợ như sợ chết vậy. Thật là một ý nghĩ sai lầm, đáng thương hại. Chính vì sự mê lầm này đã làm cho chúng sanh không giải thoát được, đời đời kiếp kiếp phải chịu trầm luân đọa lạc. Thực tế thì cái thân này chỉ là cái vật ta dùng, chứ không phải là ta. Cái vật ta dùng thì dùng một thời gian nó phải hư, hư thì phải luyện, không luyện thì cái túi da này nó sẽ thối ùng lên, chính ta cũng phải chạy trốn. Nó không phải là ta, chứ nếu thật sự nó là ta thì bao giờ lại có chuyện ta phải bỏ ta. Luyện một cái áo cũ để thay vào chiếc áo mới, thì luyện một cái thân hư ta sẽ đội lên một cái thân mới, thế thôi. Ai hiểu được vậy thì đã giác ngộ. Giác ngộ rồi thì hết khổ, hết sầu, hết lo sợ chết. Thành ra nếu thực là người thông minh trí huệ thì không sợ chết. Chỉ có một điều đáng phải quan tâm là khi luyện cái báo thân này phải có cái thân chân kim sắc, ánh vàng rực rỡ, tướng hảo quang minh, phước trí vẹn toàn. Chứ đừng nên vô ý mang lông đội sừng mà đành sống trong cảnh nô lệ ngu si vạn kiếp. Như vậy, lìa bỏ cái báo thân này không phải là mất tất cả. Không những thế mà ta vẫn còn sống và sẽ đi vào những cảnh giới khác, có sướng, có khổ, có sáng, có tối. Giảng sanh Tây Phương là đi về được cảnh giới cực lạc, an dưỡng, vô lượng thọ. Nếu chết thì chắc chắn đi vào các cảnh giới tối tăm, khổ nạn, vô thường. Giảng sanh và chết là hai cảnh giới hoàn toàn trái ngược nhau, không thể lầm lẫn. Đáng tiếc, nhiều người vẫn còn mơ hồ giữa hai cảnh giới này. Người đời thiếu quá nhiều thiện căn phước đức nên khó tiếp nhận được câu Phật hiệu. Không tiếp nhận câu Phật hiệu thì tiếp tục sống theo mê mờ lầm lạc. Lầm lạc cách tu hành, mê mờ đường giải thoát. Do đó mà chúng sanh cứ nhắm mắt dắt nhau đâm đầu vào cảnh tối tăm để chịu khổ nạn triền miên. Người đời chưa biết Phật Pháp nên phải mê lầm thì cũng đành đi. Còn nhiều người đã học Phật lâu năm mà vẫn chưa giác ngộ ra đường nào giải thoát, đường nào luân hồi, thì thật là đáng tiếc lắm vậy. Ngoài ra còn có một sự hiểu lầm khác nữa, là nhiều người cho rằng chết là dành cho người thế tục hoặc tại gia, còn giảng sanh chỉ có người tu hành xuất gia mới được. Thành ra cứ thấy một người tu sĩ ra đi thì nói là giảng sanh, bất cần là thực hay giả. Nhiều khi họ còn tặng thêm danh từ duyên tịch nữa. Những ý tưởng này thật sự không đúng. Chết thì người nào cũng có thể chết. Người thế tục chết, người tu tại gia chết, người tu xuất gia cũng có thể bị chết như thường. Trong mấy thư trước, chúng ta có thường nhắc qua một lời Phật dạy trong kinh. Thời mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có một người chứng đắc. Người tu hành mà không được chứng đắc thì cuối đời phải chết. Chết nghĩa là thần thức đi theo nghiệp báo thọ sanh, xả thân thọ thân trong lục đạo, tiếp tục sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, chết có tha một người nào đâu. Giảng sanh thì người xuất gia được giảng sanh, người tu tại gia cũng được giảng sanh. Đặc biệt, với pháp niệm Phật thì rất hợp với người tu tại gia. Trong pháp hội kinh Vô Lượng Thọ, phần đại diện cho pháp môn, các vị thượng thủ tại gia nhiều hơn xuất gia tới 3 lần. Trong thực tế, chuyện giảng sanh xảy ra khắp nơi cũng đã chứng minh được rằng người niệm Phật tại gia giảng sanh rất nhiều. Đây là sự thật, xin cô bác đừng nên lo ngại về điều này. Phật dạy, đời mạt pháp chỉ nương theo pháp niệm Phật mà xuất luân hồi. Niệm Phật xuất luân hồi tức là giảng sanh tịnh độ. Người thế tục chưa biết tu hành, nhưng trước phút lâm chung nếu biết ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh, vẫn được giảng sanh. Đây là lời Phật dạy, hoàn toàn có thực, trong đời tôi đã chính mắt chứng kiến qua. Giảng sanh là sống mà đi giảng sanh, chứ không phải chết. Đây là cảnh giới nói trong kinh Phật, chư tổ sư cũng bàn rất nhiều trong các luận Tịnh Độ Tông, dùng để chỉ cho những người lìa bỏ thế giới ta bà, sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà, dự vào chính phẩm hoa sen ở Liên Kỳ Hải Hội tại cõi Tây Phương, viên chứng tam bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Khi hoa khai thấy Phật chứng quả, vô sanh pháp nhẫn. Theo trí độ luận, đây là cảnh giới của thực tướng lý thể chân như, an trụ nơi lý vô sanh vô diệt, không dấy lên hành động của nghiệp, thông suốt các pháp mà không vướng mắc, không thối chuyển, gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Kinh Phật Thuyết A Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cái năng lực chứng đắc này tương đương với các bậc Bồ Tát từ thất địa đến cửu địa. Trong Kinh Nhân Dương có nói đến ngũ nhẫn, thì vô sanh pháp nhẫn là quả đắc thứ tư, chỉ dưới tịch diệt nhẫn mà thôi. Thực bất khả tư nghị. Năng lực này là nhờ thần lực của Đức A-di-đà Phật gia trì, chứ không phải là tự lực chứng đắc. Còn viên tịch là cảnh giới cao thượng chí tôn, chứ không phải đơn giản. Viên là viên mãn chư đức, tịch là tịch diệt chư ác. Một chứng đắc đến quả đức cùng cực để nhập niết bàn tịch diệt. Cảnh giới này còn gọi là tịch diệt nhẫn, quả đức cuối cùng trong Kinh Nhân Dương, cao hơn vô sanh nhẫn một bậc. Đây là quả chứng đắc từ pháp dân địa đến quả địa Như Lai, nghĩa là ba phẩm cuối cùng: thập địa, đẳng giác, diệu giác. Như vậy, viên tịch là cảnh giới của Phật chứ không phải bình thường. Tuy nhiên, ta cũng thường nghe thấy rằng danh từ này được dùng để chỉ cho sự ra đi của các vị xuất gia. Đây chỉ là sự tôn kính của hàng đệ tử, chứ còn thực tế thì chỉ có những vị đại sư, cao tăng đắc đạo mới có thể viên tịch chứ không phải dễ dàng. Nói chung, chết, giảng sanh, viên tịch là ba cảnh giới khác nhau. Chúng ta không nên sơ ý trong cách gọi mà dễ làm cho người đời sinh ra mơ hồ lầm lẫn. Để tránh sự lầm lẫn này, khi nói đến chuyện giảng sanh, chúng ta cần phải cẩn thận. Như riêng tôi, đôi khi có người điện thoại tới hoặc trực tiếp tới gặp, đề nghị tôi viết những chuyện giảng sanh của người này, người nọ. Nhiều khi họ đưa ra những bằng chứng như xá lợi, thấy này thấy nọ, vân vân. Nhưng tôi cũng không dám vội vã viết, vì tình thực có nhiều trường hợp khá mơ hồ, rất khó quyết đoán. Ví dụ như nói về xá lợi chẳng hạn. Trước đây có lần tôi thỉnh ý Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, vị thượng thủ Giáo hội Khất Sĩ Tăng Già Thế Giới. Ngài nói, họ gọi là xá lợi, nhưng nếu xem kỹ thì nhiều khi chỉ là số xương chưa kịp cháy hết mà thôi. Còn Ngài Tịnh Không nói, nếu thực là xá lợi thì để nó trên cái đe sắt mà đập, chỉ có móp đe chứ không bể xá lợi. Hơn nữa Ngài nói tiếp, chết có lưu lại xá lợi cũng không hẳn là được giảng sanh. Có được xá lợi chỉ cộng thêm vào thoại tướng tốt, và chỉ bảo đảm được rằng người chết đó không bị đọa vào ba đường ác mà thôi. Như vậy, có xá lợi và được giảng sanh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Xin chư vị chớ nên sơ ý mà nhập chung hai việc thành một. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì giảng sanh chắc chắn nhất là chính người niệm Phật trước lúc lâm chung thấy A-di-đà Phật hoặc Tây Phương Tam Thánh hiện thân tiếp dẫn. Nếu họ không nói vậy thì chúng ta cần quan sát kỹ các thoại tướng ứng hợp với kinh Phật, và đồng thời phải có sự tương ứng đầy đủ với tính hạnh nguyện. Nên nhớ, giảng sanh cực lạc có tứ độ, tam bối, cửu phẩm, mỗi phẩm đều có thoại tướng khác nhau. Nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận y cứ vào kinh điển. Phật dạy tính hạnh nguyện giảng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, hạ phẩm giảng sanh chỉ mộng thấy Phật mà được giảng sanh. Trường hợp này thường không có thoại tướng hiển hiện. Trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói rằng, sự cảm ứng đạo giao có hiển, có minh. Hiển là rõ ràng, minh là âm thầm. Đó đều do cái nhân tu hành từ trong quá khứ. Tuy nhiên, thời mạt Pháp chúng sanh nghiệp nặng, đức mỏng, thường xa lìa Phật pháp, trong đó thiếu lòng tin, không thiết nguyện là chướng ngại chính yếu cho việc giảng sanh vậy. Tóm lại, chết là thông thường nhất, dễ thấy nhất và tệ hại nhất. Chết thì phải luân hồi trong lục đạo, nếu rơi vào tam ác đạo thì gọi là đọa lạc. Những người không biết tu hành thì chắc chắn phải chịu chết, không còn đường nào tốt hơn. Người tu hành mà không rõ đường đi nẻo về, thực hành những pháp không khế hợp căn cơ, không y theo kinh điển của Phật mà phụng hành, thì hầu hết cũng đành chịu chung số phận hẫm hiu. Viên tịch là hiện đời thành Phật, chứng nhập Niết Bàn là cảnh giới cao tột, chứng đạo nhanh chóng nhất, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn, chư đại Bồ Tát thị hiện, chứ không dễ dàng cho bậc trung hạ căn mơ tưởng. Giảng sanh thì ngự vào chính phẩm hoa sen, nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương, viên chứng tam bất thối, một đời thành Phật. Giảng sanh cực lạc là pháp dễ tu nhất, thích hợp nhất, thù thắng nhất cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ là pháp môn cứu cánh viên mãn, ứng hợp cả ba căn thượng trung hạ, phổ độ tất cả chúng sanh một đời thành Phật. Phật nói, thời mạt pháp này, chúng sanh chỉ nương theo pháp niệm Phật mới thoát được luân hồi. Một chúng sanh còn đầy nghiệp chướng như chúng ta, hãy quyết lòng chọn lấy pháp niệm Phật để giảng sanh. Đây là con đường hợp căn hợp cơ nhất, tốt nhất và duy nhất, khả dĩ có thể giúp ta thoát dòng sanh tử trong thời mạt pháp này. Những người đi hộ niệm cần nên hiểu những lý đạo căn bản này, nhất là ý nghĩa của sự giảng sanh để khai thị cho bệnh nhân. Khi hộ niệm cho những người chưa biết tu hành, chưa biết niệm Phật, thì điểm đầu tiên cần phải giải thích cho họ thấy rõ sự khác biệt giữa chết và giảng sanh. Hãy tùy cơ khai thị, giúp họ vững tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh để được hưởng cảnh an vui cực lạc, chứ không phải chết. Hai là, vấn đề tâm lý rất cần thiết khi hộ niệm cho người bệnh. Đối với những người chưa tu hành hoặc ít tu hành, khi hộ niệm, chúng ta cần phải chú ý sử dụng đến thiện xảo phương tiện để hóa giải những chướng ngại về mặt tâm lý trước. Có như vậy thì sự hộ niệm mới khỏi bị bế tắc, giúp người bệnh có được cơ duyên tin tưởng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ví dụ như chuyện chị Bùi Thị Gái. Trước khi đến hộ niệm cho chị, tôi có hỏi qua mấy vị đồng tu tiến dẫn và biết được rằng gia đình của chị ít tu hành, ít đi chùa, chưa biết niệm Phật. Khi tới nơi, những lời đầu tiên tôi nói với chị không phải về Phật pháp, không khuyên chị niệm Phật, mà tôi chỉ hỏi chị đã nằm như vậy bao lâu rồi, bị đau lưng lắm phải không? Chị than, mỏi mê trong người, đau lưng nhức vai quá chịu hết nổi. Tôi nói, mỏi mê đau nhức như vậy, sao không có ai xoa bóp giùm cho chị? Thôi để tôi giúp cho. Miệng nói tay làm, tôi thành thực muốn giúp chị giảm bớt sự khổ đau, được một vài phút thoải mái sau khi đã trải qua những tháng ngày đau đớn trên giường bệnh. Tôi chưa cần các thứ khác. Đây không phải là khơi chuyện thường tình thế tục, mà chính là đòn tâm lý đầu tiên. Chuyện này tôi đã vô tình học được ở người em gái út của tôi. Tôi dạy cho em tôi niệm Phật, còn em tôi thì dạy ngược lại tôi cách khai thị cho người bệnh mà chính nó không hay. Khi cha tôi bệnh, tôi khuyên cha tôi niệm Phật. Ông nghe một cách khá miễn cưỡng. Mấy đứa em trai của tôi tới khuyên thì cha tôi lại càng không thèm nghe nữa. Ấy thế, mỗi khi em gái tôi khuyên thì cha tôi vui vẻ niệm Phật, vui vẻ phát nguyện giảng sanh. Thấy vậy tôi mới để ý, cứ mỗi lần em gái tôi tới chăm sóc cho cha, thì nó lúc nào cũng cười đùa với cha tôi trước. Nó thường gọi cha tôi là Thái Thượng Hoàng, và mời Thái Thượng Hoàng nằm nghiêng lại cho hạ thần đấm lưng, xoa bóp. Đấm một chút rồi nó mới nói, thôi mời Thái Thượng Hoàng niệm Phật đi, cầu về Tây Phương sớm sướng hơn, nằm đây làm chi cho khổ. Thế là cha tôi vui vẻ niệm Phật. Khi xem đến các cuộn VCD giảng sanh, tôi thấy cách khai thị của người Hoa cũng thường dùng đến phương cách này. họ khuyến khích, hướng dẫn người bệnh bằng những cử chỉ vui vẻ, thoải mái, giống như đùa vui vậy. Nhưng thực ra, đây không phải là đùa giỡn, mà chính là họ đang tạo nên bầu không khí vui vẻ để giảng sanh. Đây là một sự lịch lãm trong phương cách khai thị hữu hiệu, giúp người bệnh nhanh chóng phá tan nỗi khổ, không còn sầu bi lo sợ nữa, mà vững lòng tin tưởng niệm Phật và hoan hỷ cầu sanh về tịnh độ. Trải qua một số kinh nghiệm rồi, chúng tôi mới thấy được rằng phương cách khai thị này hay lắm. Tôi đã bắt chước cách của em gái tôi để khai thị cho chị gái, và thực sự là tôi đã thuyết phục được chị rất nhanh. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ của đêm đầu tiên mà chị đã làm hết tất cả mấy việc tôi khuyên, như quyết lòng niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, mạnh dạn phát lồ sám hối tội lỗi, không sợ chết, thích giảng sanh, buông bỏ vạn duyên, sẵn sàng đi theo Phật bất cứ lúc nào. Thấy chị phát tâm mạnh mẽ, ai thấy cũng phải khen. Các đồng tu cũng cùng vui vẻ thoải mái niệm Phật, nhiều lần vỗ tay khen thưởng người bệnh. Chính chị gái cũng vui vẻ và nhiều lần vỗ tay mỉm cười cảm ơn mọi người. Tôi còn nhớ trong đêm đầu tiên, khi tôi khuyên chị hãy thành tâm sám hối lỗi lầm của mình, chị đã mạnh dạn khai như vậy. Tội lỗi của con nhiều lắm. Có khi con ra ngoài chợ, lén ăn cắp đồ đem về. Vì gia đình nghèo quá không có tiền, nên con đành phải làm vậy để về nuôi gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Tôi chỉ nói tổng quát rằng, ai cũng có lỗi lầm thì chị cũng có. Bây giờ hãy thành tâm sám hối để nhẹ bớt tội lỗi mà xin được về với Phật. Thế mà tự chị dám mạnh dạn khai lên những điều sai trái. Chị muốn khai nữa nhưng tôi nói, thôi đủ rồi, thành thật như vậy là quá tốt, khỏi cần khai thêm. Tâm địa thành thực, thật đáng khen. Hỏi rằng liệu trong chúng ta có ai dám can đảm nói lên những điều hạ tiện của mình cho người khác nghe không? Một người quá nghèo, không có tiền nuôi gia đình, đành ra chợ lén lấy trộm một vài bó rau về nuôi gia đình là đáng thương hay đáng tội? Chúng ta thường khinh thị những kẻ bần cùng, hạ lưu, trộm cắp. Nhưng có biết đâu, coi chừng chính ta lại là thứ đại hạ lưu mà không hay, đố kỵ, hẹp hòi, trốn thuế, bóc lột, gian xảo, đang đội trong lớp áo trí thức cao sang. Trong xã hội này, có biết bao nhiêu người lịch sự, giàu có, quyền thế, họ có thể liện tiền qua cửa sổ không tiếc, trong khi lại đi xua đuổi những đứa trẻ đánh giày, những bà cụ bán vé số lang thang ngoài đường phố. Những bữa cơm trưa của hạng bần cùng này là thường trực chờ ở các quán phở để năn nỉ xin chút nước thừa mứa còn sót trong tô mà hút cho qua cơn đói khát. Vậy mà nhiều khi họ không cho, lại còn xua đuổi. Từ bi ở đâu? Đạo đức ở đâu? Nhân ái ở đâu? Khai thị rất cần đến thiện xảo phương tiện, nhất là những người chưa biết tu hành nhiều. Muốn họ an lòng nghe theo mình mà niệm Phật, thì người hộ niệm phải biết tùy cơ ứng biến, tìm cách giải quyết những khó khăn tại chỗ của bệnh nhân trước đã. Tôi xin kể ra đây một ví dụ khác cũng khá hay. Cùng trong tháng 8 năm 2005, trước chuyện chị gái cỡ một tuần, tôi ra Long Khánh thăm người em gái. Nhà em gái tôi có mở cửa mỗi đêm cho một ít đồng tu trong làng tới niệm Phật. Có một chị trong nhóm cộng tu tới tâm sự với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình chị, và chị muốn nhờ tôi tới khuyên mẹ chị niệm Phật. Chị nói mẹ chị nghiệp chướng quá nặng, đã liệt chân nằm trên giường hơn một năm rưỡi qua và bây giờ chỉ còn chờ chết. Chị nhiều lần khuyên mẹ niệm Phật nhưng không thành công. Không những bà mẹ không chịu niệm, mà mỗi lần chị tới niệm Phật thì bà cụ la làng la xóm gian trời, bà hét lên chống đối. Nếu chị tiếp tục niệm Phật thì bà tức giận mà cắn chặt hàm răng lại, không chịu ăn uống, vân vân. Người em trai cũng chống đối kịch liệt vì chị niệm Phật. Chị nói, có lần nó giác cây ra mà ngăn chặn tôi. Quả đúng như vậy thì nghiệp chướng của bà cụ đã quá nặng, hết cách cứu rồi. Nghe nói mà tôi đành phải lắc đầu, với sức của tôi làm sao cứu nổi đây? Thế nhưng chị đó cứ nài nỉ hoài, sau cùng tôi cũng đành nhận lời để đến thăm, chứ không dám hứa gì hơn. Tôi hẹn ngày hôm đó đến thăm gia đình, nói chuyện với chị rồi mới gặp bà cụ. Không ngờ sự việc xảy ra ngoài sự dự liệu của tôi. Chỉ trong khoảng mấy mươi phút nói chuyện thì bà cụ ngoan ngoãn chịu niệm Phật, chịu chắp tay nguyện giảng sanh Cực Lạc. Chị con gái thấy vậy quá cảm động mà đứng khóc ròng. Tôi nói, mẹ chị nay đã niệm Phật rồi, sao chị không niệm theo mà lại đứng khóc vậy? Tôi bảo người em gái của tôi và chị cùng với tôi niệm Phật chung với bà cụ. Sau đó chị dẫn tôi tới thăm người em trai. Tôi cũng có khuyên anh đó cố gắng hộ niệm cho mẹ để trả tròn chữ hiếu, và anh ta cũng chấp nhận dễ dàng. Sự việc diễn tiến quá tốt đẹp mà trước đó vài giờ tôi nghĩ không bao giờ sẽ có. Sở dĩ được vậy chỉ là vì tôi đã dùng cái đòn thiện xảo phương tiện để thuyết phục. Người đời gọi là cái đòn tâm lý ma lanh. Đòn gì? Bổn cũ soạn lại. Việc đầu tiên là tôi xoa nhẹ nỗi khổ của bà cụ, chứ không phải khuyên niệm Phật. Nỗi khổ gì? Đau lưng, nhức mình, tay chân bị ngứa ngáy, khí trời nóng bức, vân vân. Xoa nhẹ bằng cách nào? Đấm lưng, xoa vai, gãi ngứa cho bà cụ, vân vân. Giúp cho bà cụ một chút thoải mái, rồi sau đó mới từ từ gợi chuyện, khuyên nhủ sao? Thai thị phải biết tùy cơ ứng biến, chứ không hẳn cứ gặp mặt là thao thao diễn thuyết đâu. Chúng ta hãy thông cảm cho người bệnh, họ đang chịu đựng quá nhiều sự khổ sở, buồn bực, lo âu, tâm trạng bất an. Một người đang đói thì hãy đút họ muỗng cháo, đang khát thì cho họ một hớp nước là cả một ơn huệ lớn lao. Bệnh nhân đang bị nóng bức mà ta tới nói chuyện thiên đường cực lạc thì họ đuổi cổ mình ra cũng là phải lẽ. Muốn cho bệnh nhân hoan hỷ tiếp nhận lời khuyên thì người hộ niệm phải tạo không khí thoải mái cho họ. Phải chú ý điều này thì mới hướng dẫn họ được. Người hộ niệm nhất định không được làm điều gì trái ý bệnh nhân, không thể ép buộc hoặc cưỡng bức họ được. Tất cả đều có nhân, có duyên, có quả, phải tùy theo duyên mà tìm cách chuyển. Ví dụ, ngay cả khi họ bảo đừng niệm Phật nữa, mình cũng phải ngừng niệm để họ vui lòng trước đã, rồi tìm cách giải tỏa tâm lý khó khăn sau. Thế gian có câu nói, muốn câu được cá thì phải dùng mồi nào cá thích, chứ không thể dùng cái mồi mình thích. Mình muốn người bệnh niệm Phật, chứ chưa chắc người bệnh đã biết niệm Phật là gì. Như vậy, đầu tiên phải thả cái mồi họ thích ra để câu họ về với mình trước. Câu được rồi thì xoay dễ lắm. Phải tận dụng tâm lý, cho nên lỗ mãng mà thất bại. Cũng xin nói rõ điều này. Ngón đòn tâm lý này chỉ là phương tiện thiện xảo, dùng để giải tỏa những trường hợp quá khó khăn lúc đầu mà thôi. Dạng sự khởi đầu nan. Cái khó nhất là lúc khởi đầu làm cho người bệnh phát lòng tin tưởng. Đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu đã êm xuôi rồi thì sau đó sẽ dễ dàng. Sau khi người bệnh đã phát tâm niệm Phật rồi thì người hộ niệm phải chuyển hướng, khuyên họ buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, chứ không được tiếp tục dùng phương pháp này mà tạo ra tình cảm mới, làm tâm họ quyến luyến vào mình mà đi lạc đường. Trước phút lâm chung mà còn dùng đến những cử chỉ xoa đầu, dỗ về, ôm ấp hoặc nói lời yêu thương, âu yếm thì rất có hại cho người ra đi, vì dễ làm lạc tâm của họ. Nên nhớ, phương tiện khai thị có hai phần, lời nói và cử chỉ. Trong đó, tư thái, cử chỉ, cung cách của người hộ niệm rất quan trọng, nó ảnh hưởng lớn hơn lời nói. Cho nên, muốn cho người bệnh vui vẻ thì cử chỉ nét mặt của người hộ niệm phải vui vẻ. Muốn người ra đi vững tâm thì tâm mình phải vững. Muốn người ra đi tin tưởng, cương quyết cầu giảng sanh thì lời nói của mình phải cương quyết, tin tưởng. Đó là điều quan trọng, chứ không phải cứ bảo vui là họ vui, bảo cương quyết tin tưởng là họ cương quyết tin tưởng đâu. Vấn đề khai thị chưa xong, nhưng thư có hạn, xin hẹn thêm kỳ thư nữa. Trong khi đang viết thư này, thì chúng tôi phải hộ niệm cho một chị ở Brisbane bị ung thư đang nằm chờ chết. Kết quả thì chị đó vừa được giảng sanh vào ngày 21 tháng 10 năm 2005, hỏa thiêu vào ngày 25 tháng 10 năm 2005. Chị niệm Phật lặng lẽ ra đi, suốt 4 ngày sắc diện tươi vui, hồng hào, thân xác mềm mại. Chư tổ sư nói, niệm Phật trăm người tu trăm người giảng sanh, ngàn người tu ngàn người giảng sanh, gọi là muôn người tu muôn người đắc. Đã là tổ thì có bao giờ nói chơi. Xin cô bác vững lòng tin tưởng để niệm Phật, đừng nghi ngờ thì được giảng sanh vậy. A-di-đà Phật, Diệu Âm kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 1 tháng 11 năm 2005. Sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú niệm Phật thì thân tuy bại hoại nhưng tâm thần không tán loạn, liền theo một niệm ấy giảng sanh tịnh độ. Đại sư Diệu Không.
Hộ niệm khó hay dễ? Niềm tin, con người và hoàn cảnh. Kính gửi các cô bác đồng tu, xin tiếp tục vấn đề hộ niệm khó hay dễ. Có người cho rằng hộ niệm khó quá, mới mẻ quá. Nhưng ở mấy dòng cuối của thư trước, tôi có kể qua cho cô bác nghe là chúng tôi vừa mới hộ niệm cho một người khác nữa giảng sanh. Đó là chị Vũ Thị Hậu, 51 tuổi, bỏ báo thân vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2005 và hỏa thiêu vào lúc 11 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2005. Suốt 4 ngày tại nhà quan đều có làm lễ cầu siêu bình thường như mọi đám tang khác. Hàng ngày cũng có nhiều người viếng điếu, nhưng có lẽ ít ai thấy được sự quý hóa vô giá của đám tang này. Quý hóa ở đâu? Chị Vũ Thị Hậu đã giảng sanh chứ không phải chết. Trước ngày ra đi gần 3 tuần lễ, chị được thầy Thích Thiện Huệ và các đồng tu niệm Phật hộ niệm mỗi đêm, và được hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau khi bỏ xác thân. Chị niệm Phật và ra đi trong tiếng niệm Phật của chồng chị, của mẹ chị, của nhiều đồng tu hộ niệm. Ra đi xong, thân xác chị mềm mại, càng lúc càng mềm, càng lúc càng tươi. Tiếp tục suốt 4 ngày sau khi tắt thở, vẫn mềm mại, vẫn tươi nhuận, diện mạo vẫn còn hồng hào, tay chân không xanh không tái cho đến khi hỏa thiêu. Mỗi ngày tại nhà quan, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ, đều có thầy Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Phật Đà, cùng một số Phật tử đến đọc kinh cầu siêu. Trong suốt mấy ngày liền, tôi vẫn thấy thân xác chị tươi nhuận mềm mại như người đang ngủ. Đến ngày thứ ba, thì nhóm hộ niệm có nhiều người rảnh và cùng nhau tới dự lễ. Trong nhóm hộ niệm, có một số ít người mới được tham dự hộ niệm lần đầu tiên. Họ rất háo hức, muốn nhìn thử thoại tướng giảng sanh ra làm sao. Thầy Thích Thiện Huệ nói với gia chủ, cho phép nhóm người hộ niệm đến thăm chị Hậu lần cuối. Khi quay quần chung quanh quan tài, mọi người mới thấy tận mắt, sờ tận tay một hiện tượng lạ. Họ quá đỗi vui mừng, đến nỗi có người muốn nhảy dựng lên reo hò ngay giữa nhà quan. Trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người khác, họ vừa phấn khởi, vừa xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời, chính mắt họ thấy một hiện tượng vi diệu bất khả tư nghị. Và cảm khái hơn nữa, vì chính họ đã trải qua hơn 2 tuần lễ đóng góp công đức để thành tựu cho một người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp này, thầy Thích Thiện Huệ chính thức chúc mừng cho gia chủ và tán thán công đức của các vị hộ niệm. Niềm tín tâm của mọi người dâng cao. Những người này đã cảm khái quá mức, không kềm nổi sự im lặng, họ nói ríu rít, phát tâm đủ cách. Từ nay về sau, hễ có ai cần hộ niệm thì phải nhớ gọi tôi với nghe. Tôi phải nói chuyện này cho mẹ tôi biết, để bà niệm Phật liền chứ không chờ nữa. Tôi nhất định phải đi hộ niệm cho từng người giảng sanh mới được. Người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn khởi, họ vừa hân hoan vừa tin tưởng. Không ai giấu được niềm phấn khởi đang dâng lên trong tâm hồn người đệ tử Phật. Chị Vũ Thị Hậu trước đây là một giáo viên. Chồng chị là anh Lê Văn Phúc, tiến sĩ hóa học, đang làm việc tại trường đại học Griffith, Queensland, Úc Châu. Cả hai người tôi đều quen biết từ dạo sinh hoạt trong phong trào hướng đạo, giáo dục thanh thiếu niên. Tôi tham dự đám tang của chị hầu như đầy đủ. Trong ngày cuối cùng khi hỏa thiêu, nhiều người lên đọc điếu văn, còn tôi thì lặng lẽ bước ra ngoài đứng hóng gió, nhìn trời mây bay. Thế thái nhân tình biến hóa, có khác gì như án mây bay, hợp đây tan đó, huyễn mộng vô thường. Đã biết vô thường thì bám víu vô thường làm chi? Những ngày tháng chị Hậu nằm trên giường sắp chết, chúng tôi tới tận tâm niệm Phật hộ niệm cho chị, thì lâu lâu cũng có một vài người ghé thăm. Có người thương hại, có người dửng dưng, có người tham gia niệm Phật, có người hiếu kỳ đứng coi. Có người nhìn chúng tôi bằng con mắt lạ lùng rồi vội vàng bỏ đi. Còn chúng tôi chỉ âm thầm lặng lẽ, ngày ngày tới niệm Phật hộ niệm, tận tâm tận lực, hướng dẫn cặn kẽ cho chị hiểu rõ đường đi nẻo về. Chúng tôi quyết lòng cứu độ một chúng sanh thoát khỏi cảnh vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, để trở về với cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Đức Phật A Di Đà có lời nguyện: mười niệm tất sanh. Chúng tôi tin lời Phật dạy, y giáo phụng hành, nhất tâm giúp chị giữ được trọn vẹn ý niệm cầu sanh tịnh độ, để chị được giảng sanh cực lạc, một đời này siêu vượt tam giới, thoát khổ được vui, bất thối thành Phật. Chư Tổ sư Đại Đức nói: người có thiện căn phước đức lớn, cuối đời dễ có cơ duyên gặp thiện tri thức tới hướng dẫn đường về Tây Phương. Lời này thật sự quả đúng như vậy. Chỉ trong khoảng vài tháng mà chúng tôi thấy tới hai người đã ứng hợp với lời khai thị này. Chị Bùi Thị Gái ở Việt Nam, chị Vũ Thị Hậu ở Brisbane. Còn trước đó vài tháng thì có bác Dương Thị Ngà giảng sanh vào ngày 10 tháng 6 năm 2005. Những người này chính tôi có liên quan đến hộ niệm. Họ có nhiều điểm tương đồng như đều bị bệnh ung thư, trước giờ chưa biết tu hành nhiều, thế mà cuối đời lại hưởng được cái đại phước báo, đại thiện căn, cái đại nhân duyên để thoát dòng sanh tử. Họ đều niệm Phật mà giảng sanh, thoại tướng đẹp vô cùng. Trên thế gian này có hàng tỷ người đang sống thì cũng có hàng tỷ người đã chết rồi. Mồ quan nhiều vô số, lù nhù khắp nơi. Nhưng xin hỏi rằng, đã có mấy ai hưởng được cái đại phước báo này đâu? Mấy chị vừa mới giảng sanh này là những bài học thật quý giá cho chúng ta suy nghiệm và phản tỉnh. Ngài Tịnh Không thường nói rằng, tu hành nhưng đừng bao giờ để tâm khinh thường những người chưa biết tu. Thật chỉ lý. Trong kinh Phật có nói: thiện căn bất khả tư nghị, người đời này không tu, nhưng biết chừng đâu họ đã có thiện căn sâu dày từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Đời này chỉ chờ gặp thiện duyên thì tính tâm phát khởi, họ niệm Phật thành khẩn, họ thành tựu trước mình mà mình không hay. Tuy nhiên, cũng xin nói rằng, đừng thấy người ta giảng sanh dễ quá mà y, coi chừng chính mình rước lấy thảm bại chua cay. Vì sao như vậy? Vì có thiện duyên ở đời này là các quả thành tựu từ cái nhân tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Liệu mình có cái nhân này không? Dù cho có cái nhân lành, nhưng vẫn phải có thêm ba điều kiện nữa. Một, làm chung tỉnh táo. Hai, gặp thiện tri thức khai thị. Ba, tin tưởng làm theo. Liệu ta có đầy đủ những điều kiện này không? vô cùng hy hữu, không đơn giản đâu. Dù cho có đầy đủ những điều kiện này, vẫn còn có những chướng ngại khác từ oan gia trái chủ, những oán thù truyền kiếp không dễ gì chúng tha thứ cho mình. Oan gia là những chúng sanh có mối oán thù với mình, trái chủ là chủ nợ. Nợ nần oán nghiệp dây dưa nhiều đời nhiều kiếp, khó lòng biết được. Hãy thử nhìn những chướng ngại chung quanh, như con cái chống đối, người thân cản phá, hàng xóm gièm pha, vân vân. Đây là những điều dễ thấy, nhưng liệu mình có vượt qua được chăng? Chứ cần chi tìm hiểu ở đâu xa vời? Oan gia khó đoán lắm. Xin cô bác đồng tu hãy mau mau phát khởi tín tâm, cầu nguyện giảng sanh, hạ thủ công phu niệm Phật thật nhiều, để có công đức, vừa hồi hướng cho họ, vừa hóa giải oan khiên, vừa vững phần giảng sanh tịnh độ vậy. Trở lại vấn đề đang bàn dở dang ở thứ trước, hộ niệm khó ở đâu? Vấn đề thứ ba, niềm tin vô cùng khó khăn, vô cùng chướng ngại. Tất cả đầu mối đều ở tại đây. Người không tin nên người chống phá việc giảng sanh. Ta không tin nên ta lơ là niệm Phật. Vì lòng tin cạn cợt nên đường thoát ly sanh tử được Phật chỉ rõ ràng minh bạch mà mấy ai nghe theo. Cơ hội thành đạo ở ngay trước mặt mà thế gian này mấy ai hưởng được cái đại phước báo này. Chúng sanh trong thời mạt pháp tiền não nghiệp chướng sâu dày, thành ra khuyên cho người tin tưởng phát tâm niệm Phật không phải là chuyện đơn giản. Chính vì không có lòng tin mà chúng sanh tự đoạn mất tất cả cơ hội siêu phàm nhập thánh. Chư Phật thấy chúng sanh đang đi theo con đường đọa lạc mà cũng đành phải chịu vậy thôi, chứ không cứu được. Trong kinh có nói, Phật không độ kẻ vô duyên. Đây là sự thật. Chư Phật, chư Bồ Tát, với tâm đại từ đại bi, các ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, nhưng cứu không được. Vì nếu cứu được, thì đâu còn tam đồ ác đạo, đâu còn lục đạo luân hồi nữa. Chỉ có những ai có duyên với Phật mới về được cảnh Phật để thành Phật. Còn những người không chịu nghe lời Phật, cứ khư khư bám lấy cái thế trí hạn hẹp mà nghĩ, cái tâm cuồng ngạo mà tưởng, cái ốc bướng bỉnh mà sống. Họ cứ thích chạy lẫn quẩn trong những cảnh giới phàm tục sanh tử vô thường, thì còn có cách nào khác hơn? Vạn pháp duy tâm, cảnh giới nó đang nằm ngay trong tâm của mình. Phật là giác, tâm của con người đã xa lìa Phật thì làm sao được giác ngộ? Phật pháp là phương pháp cứu độ chúng sanh thoát dòng sanh tử. Người không tin vào Phật pháp thì bao giờ mới thoát nạn đây? Dù đời này là bạn bè hay thân thuộc với nhau, nhưng nghiệp ai nấy mang, không có cách nào san sẻ được. Chỉ có tự mình giác ngộ mới cứu được mình mà thôi. Tính gì đạo nguyên công đức mẫu? Tính tâm là khởi nguyên sinh ra công đức. Có tin mới đi, không tin không đi, không đi thì làm sao tới đích? Người có lòng tin mới lo tu hành, nhờ tu hành mới tạo ra công đức. Có công đức mới có cơ hội thành đạo. Chính vì thế, người không có tính tâm thì vĩnh viễn không có phần giải thoát trần lao. Nói rõ hơn, một người không tin vào Phật pháp thì chắc chắn sẽ sống lây lất dài 10 năm trên trần thế này rồi chết. Chết thì đồng nghĩa với sanh tử luân hồi, chịu đọa lạc, chịu khổ đau. Họ sống mà chờ chết, chứ không thể hưởng được cái đại phước báo giảng sanh. Vĩnh viễn không bao giờ về được tới cõi Phật của A-di-đà để trở thành Bồ-Tát bất thối tại cõi Tây Phương tịnh độ. Một đời lìa khỏi tất cả khổ nạn, an nhiên tự tại, hưởng đời cực lạc, chờ ngày thành bậc vô thường giác. Đại sư Ngẫu Ích dạy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, không gì bằng trì danh niệm Phật, cầu sanh về thế giới cực lạc. Muốn chắc chắn giảng sanh cực lạc, không gì bằng lấy lòng tin, làm người dẫn đường phía trước, sự phát nguyện làm người thúc đẩy phía sau, tin sâu, nguyện tha thiết, dù tâm tán loạn niệm Phật cũng được giảng sanh. Xem Niệm Phật Chỉ Nam, trang 57. Tin sâu, nguyện thiết đủ phần giảng sanh. Rất đúng như vậy, những chuyện giảng sanh vừa qua là sự chứng minh cụ thể. Khi hộ niệm cho chị Bùi Thị Gái, tôi thấy chị thường xuyên chắp tay nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được về Tây Phương trong đêm nay. Chị muốn đi liền, chứ không thèm chờ thèm đợi. Lời nguyện thật khẩn thiết. Chị nguyện ngay trong những lúc đau đớn nhất. Còn chị Vũ Thị Hậu thì có mấy lần hỏi chúng tôi rằng, niệm Phật đã mấy ngày rồi mà sao tôi chưa được giảng sanh vậy? Và lời phát nguyện của chị là, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện được giảng sanh về nơi Tây Phương Cực Lạc. Lời nguyện của chị có thêm chữ nơi. Có lẽ trước nay chưa biết, nay mới biết nguyện. Nhưng đau quá mà nói lấp bấp, rồi thành ra quen luôn. Chị tự lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy. Tất cả đều muốn được giảng sanh, tất cả đều rất tin tưởng. Mặc dù trước đây cả hai đều chưa biết tu hành. Chị Bùi Thị Gái thì yếu đuối nằm lũi trên chiếc giường bố, giở tay lên không nổi. Thế mà có nhiều lần chị ráng đưa tay lên vuốt ve tấm hình Phật A Di Đà chúng tôi đang cầm để trước mặt. Có khi chị ôm tấm hình Phật mà niệm. Còn chị Vũ Thị Hậu thì nói, đã qua hai lần bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ đều nói tôi phải chết. Thế mà không chết. Nếu lúc đó chết thì tôi không biết đường nào đi. Còn nay tôi đã biết được rõ đường giảng sanh rồi, không sợ lạc nữa. Chị cũng thường cầm tấm hình Phật tiếp dẫn để coi thật kỹ. Những lúc khác, chị thường nhìn chăm chăm vào tấm hình Phật A Di Đà treo trước mặt mà niệm Phật. Có một lần chị nói, bây giờ trong tâm tôi chỉ có hình ảnh của Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta nên biết rằng, người bị ung thư gần chết, họ bị từng cơn đau đớn rất dữ dội. Vậy mà mấy chị này thường mỉm cười với chúng tôi. Chị gái thì ráng cười nên méo xệch, thấy mà thương. Còn chị Hậu thì cười rất tươi. Chúng tôi phải thầm khen nụ cười của chị và thường bảo chị bắt giọng niệm Phật cho chúng tôi niệm theo. Niệm Phật trong lúc đau đớn thì làm sao tâm không bị tán loạn, thế mà đều được giảng sanh. Rõ ràng lời chư tổ dạy không sai. Giảng sanh có tứ chủng giảng sanh, đó là chánh niệm giảng sanh, cuồng loạn giảng sanh, vô ký giảng sanh, ý niệm giảng sanh. Ngẫu Ích đại sư nói, tin sâu, nguyện tha thiết, dù tâm tán loạn niệm Phật cũng được giảng sanh, là ứng hợp với nghĩa cuồng loạn giảng sanh. Còn ở Quan đại sư nói, phàm phu được về tịnh độ đều do lòng tín nguyện cảm Phật, nên nương nhờ từ lực mà đới nghiệp giảng sanh. Thật sự, những lời dạy của chư vị tổ sư không hề sai khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy 10 niệm tất sanh. Trong Quán Kinh, Phật dạy, người trong đời làm ác, lúc lâm chung bị cuồng loạn, nhưng nếu gặp thiện tri thức khai thị, biết sám hối, tin tưởng làm theo, niệm Phật 1 niệm, 10 niệm, vẫn được giảng sanh. Nói rõ hơn, người lúc lâm chung, dù cho bị nghiệp chướng hành hạ thân tâm, đau đớn quằn quại, nhưng nếu tin tưởng vững mạnh mà niệm Phật, phát nguyện giảng sanh tha thiết, họ sẽ được giảng sanh. Bác Dương Thị Nga, chị Bùi Thị Gái, chị Vũ Thị Hậu đều bị bệnh ung thư. Đây phải chăng chính là nghiệp chướng hành hạ đau đớn đến cuồng loạn? Nhưng trước ngày lâm chung, nhờ có phước lành mới gặp được người tới khai thị đường đi. Tất cả đều tin tưởng làm theo, đều được giảng sanh, viên mãn thành tựu giải thoát. Ngài Ngẫu Ích còn nói, tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ, dù nhất tâm không loạn, cũng không được giảng sanh. Thế mới biết, lòng tin và sức nguyện quan trọng vô cùng. Niệm Phật cho sâu là để phẩm vị được cao. Nhưng niệm Phật mà không cầu sanh về cực lạc thì công đức này sẽ biến thành phước báo nhân thiên. Ngài Tịnh Không nói: sự nhất tâm bất loạn thì được định, lý nhất tâm bất loạn thì phát huệ mới có khả năng diệt đoạn tiền não nghiệp chướng. Được định thì chỉ có thể phủ phục nghiệp hoặc mà thôi. Phủ phục phiền não nghiệp chướng mà biết cầu sanh tịnh độ thì chắc chắn được giảng sanh. Nhưng nếu không cầu sanh tịnh độ thì công phu trở thành phước báo nhân thiên, không siêu thoát tạp giới, tránh sao khỏi luân hồi trả nghiệp. Ấn Tổ nói rằng: người không phát nguyện giảng sanh, dù cho niệm Phật đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, thì cũng rơi vào pháp tu tự lực. Nếu nghiệp chưa sạch, tình chưa không, vẫn phải theo nghiệp thọ báo. Vị Ngôn đồng nghĩa, tất cả chư vị tổ sư đại đức chỉ nói có một ý. Như vậy, người thật sự muốn siêu vượt tam giới lục đạo trong một đời này, thì không có gì khác hơn là phải tin tưởng vững chắc vào pháp niệm Phật, phải phát nguyện giảng sanh Tây Phương, phải chấp trì niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Như vậy, cho rằng hộ niệm khó nhiều khi chỉ vì niềm tin còn quá yếu, chứ thật sự chưa chắc là khó. Niềm tin yếu thì tinh thần dễ bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh chung quanh. Người hàng xóm vì không hiểu đạo nên mới dị nghị gièm pha việc cứu độ chúng sanh. Còn ta thì không đủ lòng tin mà ái ngại đủ điều, nên không dám hộ niệm để cứu độ người thân yêu. Ái ngại này lôi kéo ái ngại khác, đến khi tới phần mình cũng đành phải bị mất phần giảng sanh vậy. Vì sao? Vì cũng không có ai dám đứng ra hộ niệm cho mình. Khi đã bị bỏ rơi vào một trong tình huống hãi hùng nhất, dễ sợ nhất, đau khổ nhất, lúc đó mới nhận ra sự quý báu vô giá của sự hộ niệm, thì cũng đã trễ rồi. Dù có ân hận cũng đành phải nhận lấy số phần hẩm hiu, thương đau vạn kiếp. Vậy thì xin cô bác hãy xác định rõ ràng lập trường. Nếu thật lòng cầu đạo giải thoát thì hãy dồn hết tâm sức vào sự giải thoát. Còn duyên nợ trần gian nên biết buông xuống, hãy xem nó nhẹ nhàng một chút mới được. Muốn giảng sanh thì quyết lòng đi theo đường giảng sanh thành Phật. Muốn ở lại cõi ta bà để trong nôm mấy đám rau muống thì cứ ở lại đây sáng chiều tưới nước bón phân. Muốn về Tây Phương mà còn coi chuyện thế tục quá nặng, còn tranh giành từng chút quyền lợi, còn đố kỵ ganh tị, còn oán giận sâu đau. Dù cho lúc lâm chung Phật có muốn phóng quang tới rước, nhưng họ hàng con cháu, tiếng tâm danh vọng, tiền bạc thị phi, hàng hàng lớp lớp sẽ kéo chân mình lại, làm sao siêu thoát được đây? Đường nào phải đi một đường? Xưa nay chưa ai có khả năng cùng lúc đi hai đường được. Cho nên tốt nhất là hãy tin tưởng vững mạnh, ngày ngày phát nguyện giảng sanh Tây Phương. Dù tâm hồn tán loạn không tịnh được thì cũng phải cố gắng giữ vững hai chữ tín nguyện, rồi ráng đề khởi câu A-di-đà Phật. Quyết tu như vậy dần dần sẽ thấy kết quả. Vấn đề thứ tư, con người và hoàn cảnh. Con cái chống đối, người thân ngăn cản, gia đình bất đồng ý kiến, vân vân, thì không thể hộ niệm được. Đây là một chướng ngại rất lớn, đoạn mất đường thoát nạn của người ra đi. Trong khoảng đầu năm 2005, tại Brisbane, có một chị đang làm việc thì bị xỉu giữa nông trại của chị. Khi đem vào bệnh viện, bác sĩ cho biết là chị bị tai biến mạch máu não, chắc chắn phải chết. Họ thông báo cho gia đình hay để chuẩn bị tinh thần. Người chồng của chị liên lạc mời chúng tôi đến hộ niệm. Khi chúng tôi đến nơi thì anh đang ở tại phi trường để đón những người thân khác, chứ không có mặt tại bệnh viện. Người con gái không biết gì cả, nhưng khi nghe giải thích rằng ba của cô mời chúng tôi tới để hộ niệm cho mẹ cô, nên cô cũng đồng ý cho chúng tôi hộ niệm. Nhưng mới niệm Phật được khoảng 5 phút, thì những người thân khác tới, họ không đồng ý việc này. Họ không thích chúng tôi xen vào chuyện gia đình của họ, và họ muốn được tâm sự, than giảng, ôm ấp người sắp chết, cho nhẹ bớt nỗi xót thương. Dàn xếp không được, chúng tôi đành phải ra về. Nhìn thấy cảnh bệnh nhân nằm im bất động, nhưng lúc đó nước mắt chị ứa ra, lăn dài xuống má. Chúng tôi cảm thấy xót xa. Chị đó tuổi đời chưa tới 45, khá xinh, tính tình rất lanh lợi, tháo giác, thỉnh thoảng có tới chùa. Chị thường chở nhiều thùng nấm đến cúng dường các chùa ở Brisbane để cung ứng các bữa cơm gây quỹ, các buổi lễ, các buổi cầu tu. Thế mà cuối đời, chị không được may mắn lắm. Hộ niệm là cứu độ một người sắp sửa chết được giảng sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà. Nó quý báu vô giá, phước đức vô tận. Nhìn thấy một người sắp bị chết, người chồng mời chúng tôi tới hộ niệm. Nhưng chúng tôi không thực hiện được, thật là một điều đáng buồn. Nhưng một khi hoàn cảnh không cho phép, nếu ta miễn cưỡng phan duyên, thì chắc chắn không đem lại một kết quả nào tốt đẹp cho cả bệnh nhân lẫn người hộ niệm. Gia đình chống đối, thân nhân không đồng ý, người nhà không tuân theo nguyên tắc hộ niệm, môi trường lộn xộn vân vân, gây ảnh hưởng rất xấu cho thần thức, là mối nguy hại khá lớn cho người ra đi. Còn đối với người hộ niệm thì phải có tâm thanh tịnh và cần phải có sự tự nguyện ưng thuận và mời thỉnh của gia đình mới hộ niệm được. Không bao giờ cưỡng ép người ta chấp nhận sự hộ niệm. Một người muốn giảng sanh cực lạc nhưng gặp phải chướng ngại này thì thật là bạc phước. Rất nhiều người tu hành nhiều năm sau cùng cũng có thể bị hại vì vấn đề này. Xưa nay chúng ta cũng thường nghe kể lại có nhiều người lúc chết hiện ra những tướng bất lành, có nhiều khi rất đáng sợ, rất hãi hùng. Nguyên nhân chính thường là do họ tạo quá nhiều nghiệp ác, nhất là sát sanh. Ngoài ra cũng có những nguyên nhân khác, ví dụ như con cháu chống phá, bướng bỉnh, không vâng lời, khóc lóc gây náo loạn cũng dễ tạo nên những hiện tướng chẳng lành. Ví dụ như mới đây, người em của tôi đã kể cho tôi nghe một chuyện vừa mới xảy ra như vậy. Có một bà bị bệnh gì đó, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng quá nặng nên bác sĩ đã hết cách chữa. Bà biết chắc chắn mình phải chết, nên bảo mấy người con đem bà về nhà để tụng kinh cho bà đi. Nhưng các người con không chịu nghe theo. Bà tức quá nên hộc máu mà chết. Chết rồi mà máu cứ học ra đỏ cả thau vậy, thật là dễ sợ. Một chuyện khác do thầy Thích Thiện Huệ kể lại, cách đây cỡ mười mấy năm, có một ông kia chết đã liệm vào trong hòm. Trong khi thầy đang tụng kinh cầu siêu thì con cái bất đồng ý kiến, tranh giành đất đai, lớn tiếng cãi cọ nhau cạnh xác chết của người cha. Ngay lúc đó cái xác chết phun phẫn ra đầy cả trong quan tài, hôi thối chịu không nổi, mọi người phải bỏ chạy. Thầy nói, đây là vì người chết quá uất hận, bởi con cái ngỗ nghịch bất hiếu mà ra. Những chuyện này có thật, thường xảy ra khắp nơi, thời kỳ nào cũng có. Nếu người đó trong đời làm nhiều việc ác, lúc chết phải cảm đến quả ác, thì cũng đành đi. Nhưng còn nhiều người không làm gì ác mấy, nhưng cuối cùng bị con cháu ngang ngạnh, người thân gây phiền não quá mức, đến nỗi uất ức mà chết, thì thật là tội nghiệp cho họ. Khóc lóc, than vãn, níu kéo, ồn ào tranh cãi vân vân là những lỗi thường phạm nhất. Và chính nó là thủ phạm làm cho người chết rơi vào những cảnh giới xấu ác, rất thảm thương. Người chết mà có những ác tướng hiển hiện, chắc chắn là điềm không tốt. Người hiểu rõ đạo lý mới thấy mối thương tâm vô cùng đau khổ cho người ra đi vậy. Hy vọng những hình ảnh hãi hùng này sẽ là những bài học thấm thía, xoáy sâu vào tâm cảm của người làm con, làm thân thuộc. Khổng Tử dạy, nhân sanh bá thiện, hiếu di tiên, tất cả việc thiện của thế gian, hiếu đạo là điều quan trọng nhất. Người làm con mà không lo tròn chữ hiếu thì còn tư cách nào để ngước mặt nhìn đời? Dù có tin nhân quả hay không, dù tâm tính bạc bẽo tới đâu, nhưng đối với đấng sanh thành, phận làm con cũng không thể nào đối xử tệ bạc, thiếu lương tâm được. Hãy nhìn lại những hình ảnh hãi hùng đầy bi thảm phía trên mà tự nhắc nhở lấy mình. Làm con, đừng bao giờ làm điều gì cho cha mẹ phải lo lắng đau buồn. Đừng sơ ý làm cho cha mẹ giận, nhất là lúc sắp lâm chung. Cuộc đời vô thường, sáng còn tối mất. Cha mẹ già như trái chín cây, đung đưa trước gió, chờ ngày rụng rơi. Hôm nay chúng ta còn nói tiếng mẹ mẹ cha cha, chứ biết đâu ngày mai phải lo tính tới chuyện tang lễ rồi. Thế mà thế gian này vẫn còn nhiều người con cứ dửng dưng lo chuyện danh vọng hảo quyền, chạy chọt cầu xin từng chút tiếng khen giả tạm, còn mãi tranh giành uy thế, còn đi kèo kè với anh chị em một ít quyền lợi, còn quyết lớn tiếng cãi cọ với nhau, vân vân. Thì xin hỏi rằng, làm sao cha mẹ ra đi mà đành lòng nhắm mắt đây? Tục ngữ thế gian có câu: tham thì thâm, lấn thì mất, lận thì mạt. Người biết tu hành cần rõ cái đạo lý này. Ngài Tịnh Không thường nói: người chịu thiệt thòi mới có được nhiều phước. Nếu anh em trong một nhà ai cũng nhận chịu thiệt thòi về phần mình thì làm gì có chuyện bất hòa phải tranh nhau. Đừng dành chi chút lợi trước mắt mà tiêu hao cái phước đức của mình, giảm bớt nhân phẩm. Bất hiếu thật là tệ lắm. Nên nhớ, hiếu để không phải nói hiếu là có hiếu, không phải nói đừng lo là cha mẹ khỏi lo, không phải cung ứng vài bữa rượu thịt là trả hiếu đâu. Tâm địa, tư tưởng, hành động, cung cách, nếp sống phải thiện lương mới xuất lộ được tánh đức hiếu để. Xin đừng sơ ý mà trở thành kẻ oan gia đối đầu, hại đến bậc sanh thành. Người đại nghịch bất hiếu, quả báo xấu lắm, không gỡ nổi đại họa về sau. Về hiếu thân tôn sư đạo Phật còn chú trọng nặng hơn nữa. Hiếu dưỡng phụ mẫu là tánh đức đầu tiên của người học Phật. Người có tâm bất hiếu, coi thường cha mẹ là kẻ đại ác. Trong kinh Phật có nói: nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghì. Đã làm chuyện đại ác thì phải chịu đại tội, rước lấy hình phạt ở cõi địa ngục A Tỳ vạn kiếp, khó có ngày thoát thân. Tội nào là đại ác? Tạo tội nghiệp cho cha mẹ, đẩy người sanh thành của mình vào chốn hung hiểm, là tội đại nghịch bất hiếu đại ác. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: người mà bất hiếu với cha mẹ, khinh thường sư trưởng, không trung tín với bằng hữu, thì tội ác này sẽ dẫn dắt vào chốn quả ngục, không thể trốn chạy được. Thân tâm tan nát, thân hình khổ cực, thế nào là bất hiếu? Phật dạy, con cái phản nghịch lời cha mẹ dạy, giống như thứ oan gia, không giữ phận làm con, phụ ân bồi nghĩa, không chịu báo đền công ơn sanh thành. Những người như vậy đến lúc mạng chung có hối hận cũng đã muộn rồi. Nghĩa là tránh sao cho khỏi bị ác quả khổ nạn. Gây tội bất hiếu, đầy cha mẹ vào tam ác đạo, có thể là vô tình hoặc cố ý, nhưng dù sao vẫn là tội. Vì đầy một người vào cảnh tam đồ, làm cho họ phải chịu khổ đau hàng vạn kiếp, thì cái nhân quả đâu phải tầm thường. Vô tình gây họa cho người thân chính là những người chưa hiểu đạo. Vì không hiểu đạo, thành ra lúc người thân lâm chung thì khóc lóc, than thở, kể lể, bi lụy, làm cho người ra đi bấn loạn tinh thần, lưu luyến trần tục, mà chiêu cảm vào những đường xấu ác. Tệ hơn nữa là ôm ấp, lay động, đụng chạm, níu kéo đến thân thể, làm cho người ra đi bị đau đớn quá mức, chịu không nổi mà sinh ra tức giận. Trạng thái này vô cùng nguy hiểm, rất dễ chiêu cảm vào cảnh giới địa ngục. Còn cố ý gây tội chính là những người không tin Phật Pháp. Dù đã biết qua những lời cảnh báo này, nhưng cứ một mực bướng bỉnh, cuồng ngạo, ngang ngạnh làm bừa. Phật nói, những người này là hạng ngu si mông muội, tự di trí huệ. Nghĩa là, người ngu si mê muội mà cứ tự cho mình là có trí huệ. Trí huệ gì mà lại không biết từ đâu sanh ra, chết rồi không biết đi về đâu. Sống mê mờ mù mịt, cứ nhắm mắt kéo nhau vào địa ngục, nướng mình trong hầm lửa vàng kiếp vậy. Xem Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 35. Vô tình thì quả báo vô tình, cố ý thì quả báo cố ý, nhân duyên, quả báo tơ hào không sai. Hôm nay ta vô tình hại cha mẹ, thì mai này con cái cũng vô tình hại lại ta. Hôm nay ta cố ý hại cha mẹ, đến lúc mình tàn đời thì nghiệp báo phủ dây, con cái sẽ súng lại nhiễu loạn, cho mình đến điên đầu loạn ốc. Chúng sẽ quậy phá ta đến tan nát cõi lòng, làm cho người bị đau khổ thì ta cũng phải bị khổ đau, kết cuộc phải vào ác đạo, thọ lãnh quả báo đau thương. Nhân nào quả đó, nếu biết luật nhân quả, dây trả không hề sai chạy, thì xin ráng tu hành, tạo nhân tốt, không tạo nhân xấu. Xin đừng khinh thường luật nhân quả, đừng ngang bướng làm điều sai trái. Đến khi quả báo đến rồi, thì ân hận cũng thừa thôi. Còn người tu hành, cần rõ lý đạo mới tránh khỏi lầm lạc. Trong vô lượng kiếp qua, ta sống trong vô minh bất giác, tạo nên biết bao nhiêu tội lỗi. Tốt nghiệp này là chướng ngại cho đường thoát nạn, nó giữ chân ta lại trong vòng luân hồi sanh tử, chờ đợi gặp phải cơ duyên sẽ lôi ta vào ba đường ác. Biết vậy thì xin cô bác hãy nhanh chóng phát lồ thành tâm sám hối để giải nghiệp. Thời mạt pháp này, như ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói, nghiệp chướng của chúng sanh đã quá nặng rồi, những kinh sám chú vân vân không còn đủ sức nữa, chỉ còn có câu A Di Đà Phật. Hãy ngày ngày lạy Phật, niệm Phật, một câu chí thành niệm Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử tội ác. Không có pháp nào phá nghiệp dễ dàng hơn pháp niệm Phật đâu. Như vậy hộ niệm bị khó là vì hoàn cảnh khó, con người khó, làm cho cơ hội cứu độ chúng sanh bị chướng ngại. Phật nói thế giới này là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là năm thứ ô nhiễm. Ác thế vì nghiệp chướng sâu dày, sinh ra trong thời mạt pháp, lòng người động loạn, khó tìm đâu ra một hoàn cảnh tốt đẹp, khó có những con người thiện lành biết tin Phật. Như vậy, người học Phật nếu tin tưởng giáo pháp của Phật, thật sự muốn được giảng sanh cực lạc thì phải chú ý đề phòng sự nhiễu loạn từ con người, từ hoàn cảnh, mới mong thoát nạn. Làm sao đề phòng? Nên thường đọc 20 chữ này để suy ngẫm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. 20 chữ này có đầy đủ cả lý lẫn sự, cả thể lẫn dụng, có cứu cánh thành tựu, có phương tiện thực hành, do chính ngài Tình Không hạ bút. Cái chính yếu vẫn là phải tự lo tu hành để nắm vững phần giảng sanh. Về tinh thần thì cô bác nên chú ý 2 chữ chân thành. Về phương pháp chú ý đến 4 chữ phóng hạ và niệm Phật. Hẳn nhiên không phải chỉ giữ 6 chữ này mà quên mất những chữ kia, vì tất cả đều quan trọng cả. Nhưng khi hiểu được tổng quát rồi thì hãy nên tùy căn tùy cơ của mình mà phát khởi tu tập. Đây chẳng qua là sự đề nghị cho cô bác hạ thủ công phu mà thôi. Chân thành là tu hành cần phải chí thành chí kính, phải có lòng tin vào Phật pháp, đừng nên mong cầu lý luận cao xa. Thành tâm thì hiển linh, được chư Phật chư Bồ Tát cảm ứng gia trì. Nói cho dễ hiểu hơn, chân thành chính là thực thà, hiền lành, chân thật, chất phác, một lòng tôn kính Tam Bảo. Những người thật thà chất phác, họ sống rất giản dị hiền hòa, họ niệm Phật thường được giảng sanh một cách dễ dàng. Mấy người mới vừa giảng sanh gần đây đều là người hiền lành, tính tình dễ thương. Dù trong đời họ giống như người không tu, nhưng tâm tính họ đơn giản. Cuối đời chỉ cần gặp được người chỉ điểm cách tu niệm, họ thành tựu không ngờ tới được. Ngược lại, những người ý mình tài giỏi, ưa lý luận cao xa, thường thường kết quả không được như ý. Tệ hơn nữa, những người tu hành nhiều năm mà còn phân biệt chấp trước, còn đố kỵ ganh tị, còn thị phi hơn thua đủ thứ, thì kết quả cuối cùng khó có thể tốt đẹp. Cho nên, tu phải biết phóng hạ. Phóng hạ có nghĩa là buông xả. Muốn thoát nạn, phải tập buông xả cho nhiều. Buông xả thì tâm hồn mới thoải mái, tự tại. Người lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác là vì lòng trần còn quá nặng. Người ưa chê khen là vì còn phân biệt chấp trước. Người còn chống bán đố kỵ là vì tâm tính hẹp hòi, vân vân. Tất cả những thứ này sẽ phá tiêu tan tâm đạo. Dù hình thức tu hành có như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thất bại, không bằng những người ít tu nhưng hiền lành chất phác. Buông xả khó lắm chứ không dễ, nhưng đã học Phật thì phải tập bỏ dần. Trước đây bị người chửi mình tức giận, nay không thèm giận nữa, vì giận sẽ tự đốt hết công đức của mình. Hôm qua bị nói xấu ta buồn, nay được ai nói xấu thì vui lên, vì người đến gỡ nghiệp dùng ta. Người biết tu thì buông nghiệp ra giữ lấy công đức, người không biết tu thì thích buông công đức ra giữ lại nghiệp chướng. Không chịu buông xả nghiệp chướng ra thì sẽ bị mắc kẹt, kẹt tiền tình nhân nghĩa, kẹt danh lợi thị phi, kẹt con cháu nhà cửa, kẹt tham sân si mạng, vân vân. Nói chung còn kẹt đủ thứ thì làm sao tu hành cho vô. Niệm Phật cũng chỉ vô ích thôi. Muốn thoát khỏi sự nhiễu loạn của con người thì phải buông xả con người xuống. Coi cái thân này là đồ giả nên không thèm sợ chết, an nhiên tự tại. Con cháu thân thuộc đều có duyên nợ, muốn cứu độ nhau hãy kêu gọi hỗ trợ cho nhau giảng sanh thành đạo trước. Đừng quyến luyến theo kiểu thế tục mà cùng nhau chịu khổ nạn đời đời kiếp kiếp, có ích lợi gì đâu. Lúc lâm chung mà còn quyến luyến con cháu, nhà cửa thì không thể thoát nạn. Muốn thoát khỏi sự nhiễu loạn của hoàn cảnh thì buông xả hoàn cảnh xuống. Đường ta đi là đường giảng sanh thành Phật, hãy cố gắng khuyên nhau niệm Phật tu hành. Ai nghe theo thì cùng nhau giải thoát, ai không nghe thì tùy nghiệp duyên của họ. Sống cần phải hòa hợp, gọi là tùy duyên. Nhưng đường giảng sanh ta phải giữ thẳng, gọi là bất biến. Đừng vì thấy người không tu mình bỏ tu, thấy người không niệm Phật mình bỏ niệm Phật, thấy người không hộ niệm mình không dám hộ niệm. Như vậy thì biết bao giờ mới có dịp được chứng kiến người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Như vậy được giảng sanh hay không, điểm chính yếu vẫn do mình có tự chủ được bản thân hay không, chứ không thể đổ lỗi hết cho ngoại cảnh được. Chúc cô bác vững lòng tin tưởng, tinh tấn niệm Phật, quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Diệu Âm kính thư. Viết xong, wristband. ngày 1 tháng 12 năm 2005. Muốn sanh Tây Phương, trước phải tin sâu nguyện thiết. Thiếu hai điều này, dù có tu hành, cũng không thể cảm ứng giới Phật, chỉ được phước báo cõi trời người và gieo nhân giải thoát về sau mà thôi. Nếu tín nguyện đầy đủ, thì muôn người giảng sanh không sót một. Ngài Vĩnh Minh đã bảo, muôn tu, muôn người về, là chỉ cho người tín nguyện đầy đủ vậy. Đại sư Ấn Quang
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net